Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ Sáu, 18 tháng 10 năm 2013. Mở đầu chương trình tối nay của chúng tôi, xin mời quý khán giả nghe Hoài Hương giới thiệu một số tin tức đáng chú ý.
Các nhà lập pháp Mỹ khởi sự làm việc để đạt thỏa hiệp về ngân sách dài hạn. Cựu nhân viên hợp đồng tình báo Mỹ Snowden nói, tuyệt đối không có chuyện Trung Quốc và Nga lấy được tài liệu mật của NSA. Nạn cháy rừng tiếp tục hoành hành tại tiểu bang New South Wales của Úc.
Ngoài những tin tức mới nhất, chúng tôi cũng đề cập đến nhận định của giáo sư Robert Shiller, một trong ba kinh tế gia đoạt giải Nobel Kinh tế 2013, về ảnh hưởng nhiều mặt của việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần trong thời gian qua.
Our reputation is obviously a very important thing, and it's a little bit upsetting to see it.
Liên hệ đến Việt Nam, tin mới nhất cho biết số tử vong vì bão Nari ở miền Trung tăng lên thành 18 người và có 5 người Việt thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Lào. Mới đầy đủ chi tiết do Hoài Hương trình bày.
Các nhà lập pháp Mỹ đã để lại sau lưng cuộc khủng hoảng đưa đến vụ đóng cửa chính phủ để mở các cuộc đàm phán nhằm giải quyết những bất đồng sâu sắc về ngân sách giữa các thành viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Một ủy ban quốc hội đã được triệu tập để giải quyết những vấn đề như tầm cỡ của guồng máy chính quyền và mức thuế liên bang. Các cuộc thảo luận này là điều kiện đi kèm với đạo luật tương nhượng đạt được vào giờ chót để chấm dứt vụ đóng cửa chính phủ liên bang trong tuần này. Ủy ban này đã bắt tay vào việc hôm qua. Theo chương trình, ủy ban sẽ đưa ra một kế hoạch ngân sách có tính tương nhượng trước ngày 13 tháng 12 năm nay. Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng không có kẻ thắng cuộc trong đạo luật được Quốc hội Mỹ chấp thuận để tài trợ chính phủ và tránh nguy cơ vỡ nợ. Phát biểu hôm thứ Năm tại Tòa Bạch Ốc, ông Obama nói rằng vụ bế tắc đã đưa tới vụ đóng cửa từng phần chính phủ kéo dài 16 ngày đã gây ra những tổn thất hoàn toàn không cần thiết đối với nền kinh tế Mỹ. Ông nói nhân dân Mỹ hoàn toàn chán ngán với Washington và đã tới lúc các chính khách phải lấy lại sự tin tưởng của dân chúng. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng hiện chưa rõ tầm mức của những thiệt hại, nhưng các nhà phân tích tin rằng vụ đóng cửa đã làm chậm lại đà phát triển kinh tế và một số gia đình đã phải chịu cảnh không có lương và không được tiếp cận các dịch vụ cần thiết. Hàng ngàn công chức làm việc cho chính phủ liên bang đã trở lại làm việc sau khi Quốc hội thông qua một dự luật tương nhượng vào tối thứ Tư để tài trợ chính phủ. Tổng thống Obama đã lập tức ký luật đó thành luật. Đạo luật này sẽ cho phép chính phủ hoạt động trở lại ít nhất là cho tới ngày 15 tháng Giêng năm 2014 và nâng mức trần nợ cho tới ngày 7 tháng 2 để tránh nguy cơ vỡ nợ.
Thưa quý thính giả, nhiều người thở phào nhẹ nhõm sau khi Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận vào phút cuối để chấm dứt tình trạng bế tắc tài chính. Nhưng điều đó cũng không thể xóa bỏ cái giá mà nước Mỹ phải trả. Cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor's ước tính rằng việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần trong 16 ngày đã khiến nền kinh tế thiệt hại 24 tỷ đô la và làm cho tỷ lệ tăng trưởng GDP trong quý 4 giảm đi hơn 0,5%. Nhưng tân khôi nguyên giải Nobel Kinh tế giáo sư Robert Shiller của Đại học Yale nói với Đài VOA rằng thiệt hại vượt quá những mất mát về mặt vật chất. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Hàng trăm nghìn nhân viên chính phủ liên bang hôm qua đã trở lại làm việc. Trong khi đó, các nhà đầu tư từng đặt cược quốc hội không để cho nước Mỹ vỡ nợ đã thu lời. Và các nhà kinh doanh bị ảnh hưởng bởi vụ đóng cửa chính phủ, chào đón khách hàng trở lại. Nhưng khôi nguyên giải Nobel Kinh tế Robert Shiller nói rằng thật khó để định lượng được cuộc khủng hoảng do các chính trị gia ở Washington tạo ra đã làm tổn hại lòng tin của cộng đồng quốc tế.
Rõ ràng danh tiếng của chúng ta là một điều quan trọng. Thật là có đôi chút khó chịu khi thấy điều đó hiện đang bị đe dọa như thế.
Theo ông Schiller, điều đáng ngại hơn là tác động của tình trạng rối loạn hoạt động ở Washington đối với tầng lớp trung lưu. Đơn cử là việc chính phủ không thể thông qua một chương trình tạo thêm việc làm. Ông đề nghị các biện pháp để giảm bớt khoảng cách nghèo-giàu đang gia tăng nhanh chóng. Các nghiên cứu gần đây của Đại học California cho thấy thu nhập của số 1% người giàu nhất nước Mỹ đã tăng hơn 31% kể từ năm 2009, trong khi thu nhập của số 99% còn lại chỉ tăng chưa đầy 1%.
Chúng ta phải đạt được một sự đồng thuận nào đó. Chúng ta phải xác định một mức độ bất bình đẳng tệ hơn hiện nay và tuyên bố rằng đó là giới hạn. Chúng ta sẽ không để cho tình trạng bất bình đẳng vượt qua mức đó và chúng ta sẽ làm thế nào để ngăn chặn. Vâng, cần phải áp dụng một hình thức thuế khóa nào đó đối với người giàu.
Đó là một đề nghị gây tranh cãi và có phần chắc sẽ vấp phải sự chống đối mạnh mẽ từ các thành viên bảo thủ trong Quốc hội. Ông Schiller nói rằng sự khác biệt về ý thức hệ đã gây ra vụ đóng cửa sẽ ngày càng xói mòn lòng tin vào nền kinh tế Mỹ và có thể sẽ nhanh chóng làm cho đồng đô la không còn là đồng tiền dự trữ an toàn của thế giới. Vị thế mạnh của đồng đô la hiện nay đồng nghĩa với việc đồng tiền này được các chính phủ nước này dự trữ với số lượng lớn nhằm phục vụ cho thương mại và trao đổi ngoại tệ. Ngoài ra, vị thế đó khiến đồng đô la hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài và cho phép Mỹ vay nợ với chi phí thấp.
Hoa Kỳ đang có rủi ro đánh mất vị thế đó, ngay cả trong trường hợp vụ bế tắc tài chính không tiếp diễn. Đồng euro đang ngày càng trở thành một đồng tiền quan trọng. Các quốc gia trên thế giới không còn xem việc dự trữ đồng đô la là mục tiêu chính của họ nữa.
Nga và Trung Quốc đã đề nghị thay thế đồng đô la bằng điều mà họ gọi là quỹ dự trữ siêu đẳng, gồm nhiều loại chỉ tệ. Các chuyên gia nói rằng các đề nghị đó có thể nhận được sự ủng hộ nếu các nhà lập pháp Mỹ lại đưa đất nước vào một cuộc khủng hoảng tài chính khác sau 3 tháng nữa.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA. Cựu nhân viên hợp đồng của tình báo Mỹ đã tiết lộ chương trình theo dõi của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, gọi tắt là NSA, nói rằng không có chuyện Nga hay Trung Quốc có trong tay các tài liệu của NSA. Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ The New York Times hôm qua, Edward Snowden nói ông ta đã trao lại tất cả các tài liệu mà ông có trong tay cho các nhà báo ở Hồng Kông. Snowden nói rằng việc mang theo các hồ sơ ấy trên người khi ông chạy sang Moscow sẽ không phục vụ quyền lợi của công chúng. Ông Snowden, một cựu nhân viên hợp đồng, còn nói ông ta rất quen thuộc với các hoạt động phản gián mạng của Trung Quốc và NSA biết rằng ông ta bảo vệ các thông tin mật không để rơi vào tay của các gián điệp Trung Quốc. Trước đó trong năm nay, Snowden tiết lộ rằng Cơ quan An ninh Quốc gia thu thập những chi tiết về các liên lạc thông tin của các công dân Mỹ. Snowden nói ông ta quyết định lên tiếng sau khi phát giác một báo cáo nội bộ của NSA về những vụ thu thập tin tức của chính phủ Tổng thống Bush mà không có lệnh của tòa án. Ông Snowden nói chương trình ấy tránh, không tuân thủ các luật lệ hiện hành về các hoạt động theo dõi. Snowden nói với báo New York Times rằng nếu các giới chức cao cấp nhất trong chính phủ có thể vi phạm luật pháp mà không bị trừng phạt, thì những quyền hạn bí mật của họ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Snowden chạy sang Hồng Kông, rồi sang Moscow sau khi tiết lộ chương trình theo dõi lén của NSA. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép ông tị nạn tại Nga trong một năm, gây phẫn nộ cho Hoa Kỳ, nước đang muốn đưa ông ra tòa xét xử. Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ không bình luận gì về những phát biểu của Snowden trên tờ The New York Times, nhưng họ từng bênh vực cho chương trình theo dõi. Họ nói rằng chương trình này đã giúp phá vỡ nhiều âm mưu khủng bố quan trọng.
Thưa quý thính giả, lãnh tụ đối lập Campuchia Sam Rainsy nói nước ông đang trong tình trạng bế tắc chính trị và kêu gọi quốc tế ngưng viện trợ cho chính phủ Phnom Penh. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Trong cuộc phỏng vấn tại Washington hôm thứ Năm dành cho đài VOA, ông Sam Rainsy cho biết ông đang cố gắng thuyết phục các giới chức Hoa Kỳ và những người khác gây thêm sức ép lên Thủ tướng Hun Sen để ông này cho phép tiến hành một cuộc điều tra độc lập về cuộc bầu cử có tranh chấp hồi tháng 7. Tuy kết quả chính thức cho thấy đảng cứu quốc của ông Rangsi giành được thắng lợi đáng kể trong cuộc bầu cử, nhưng các nhà lập pháp đối lập đã không chịu nhậm chức bởi vì họ cho rằng đảng Nhân dân Campuchia đương quyền gian lận bầu cử. Sau cuộc hội kiến với Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William Burns, ông Sam Rangsi nói với đài VOA là nhiều người tại Washington đồng tình với lập trường của ông.
Officials in the US that I have met.
Các giới chức tại Hoa Kỳ mà tôi được gặp hiểu biết rất nhiều về tình hình Campuchia. Họ hiểu là cuộc bầu cử gần đây có nhiều vấn đề và kết quả do nhà cầm quyền công bố còn nhiều tranh cãi.
Ông Sam Rangsi cũng gặp các giới chức ngân hàng thế giới và quỹ tiền tệ quốc tế. Tuy nhiên ông không cho biết ông có thành công hay không trong việc thuyết phục các giới chức đó thay đổi thái độ đối với chính phủ Campuchia, là chính phủ phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ quốc tế. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki hồi đầu tuần này cho biết là những cuộc gặp gỡ giữa ông Sam Rangsi với các giới chức Hoa Kỳ không có nghĩa là có sự ủng hộ. Bà cho rằng Hoa Kỳ ủng hộ một tiến trình dân chủ và cởi mở tại Campuchia, chứ không ủng hộ cho một đảng duy nhất. Mặc dù vậy, bà Psaki cũng nhắc lại lời kêu gọi của Hoa Kỳ về một cuộc duyệt xét lại có thể tin cậy được và minh bạch đối với tiến trình bầu cử.
Independent observers have noted serious election irregularities. We do believe and continue to believe
that. Các quan sát viên độc lập đã ghi nhận được nhiều sự việc bất hợp lệ nghiêm trọng trong cuộc bầu cử. Chúng tôi tin và tiếp tục tin là một cuộc duyệt xét lại đáng tin cậy và minh bạch đối với cuộc bầu cử sẽ hữu ích cho những nỗ lực tiến về phía trước.
Đảng của ông Sam Rangsi đã tổ chức một loạt các cuộc biểu tình có đông người tham dự và đe dọa sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc biểu tình nữa trong tuần tới. Ông cũng đang xem xét tới việc tổ chức một cuộc tổng đình công để tăng thêm áp lực đối với chính phủ. Ông Sam Rangsi, 64 tuổi, bị cấm không được ra tranh cử trong cuộc bầu cử vừa qua. Ông cho biết đảng của ông sẽ không rút lại quyết định tẩy chay quốc hội. Ông cũng nói những cuộc đàm phán giữa ông và Thủ tướng Hun Sen không mang lại kết quả nào cả.
Đang có bế tắc, một vụ bế tắc chính trị thực sự, bởi vì chúng tôi kiên quyết yêu cầu một cuộc điều tra thực sự về những hành vi bất hợp lệ trong cuộc bầu cử. Trong khi đó, Thủ tướng Hun Sen lại muốn tiến tới bất kể sự thật liên hệ đến kết quả cuộc bầu cử.
Ông Sam Rangsi xem chính phủ hiện nay ở nước ông là chính phủ bất hợp pháp.
The Constitution states that Cambodia should follow.
Hiến pháp quy định là Campuchia phải theo một hệ thống dân chủ đa nguyên, nhưng trên thực tế Campuchia đã quay lại với hệ thống độc đảng. Do đó đây là một sự vi phạm hiến pháp rõ rệt, làm cho chính phủ Campuchia hiện nay trở nên bất hợp pháp, hay ít nhất là không có tính chính đáng.
Thủ tướng Hun Sen, người đã nắm quyền từ năm 1985, đã tuyên bố cuộc bầu cử là công bằng, và ông nói thêm rằng kết quả này đã được Ủy ban Bầu cử Quốc gia và Tòa án Hiến pháp Campuchia xác nhận.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý thính giả nghe Trà My trình bày một số tin liên quan đến Việt Nam.
Số tử vong vì bão Nari ở miền Trung Việt Nam tăng lên thành 18 người tính tới ngày 18 tháng 10. AAP cùng ngày trích dẫn nguồn tin từ giới hữu trách trong nước cho biết hiện còn 3 người mất tích trong các đợt mưa to gió lớn do bão gây ra. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn nói có thêm 7 thi thể nạn nhân được tìm thấy ngày hôm qua, trong đó có 2 người thiệt mạng sau khi bị đất chùi chôn lấp ở Quảng Nam. 11 nạn nhân được báo cáo thiệt mạng trước đó, gồm 3 người ở Quảng Nam. Quảng Bình có 5 người chết, Nghệ An báo cáo 1 nạn nhân, Hà Tĩnh lân cận có 2 người tử vong trong trận bão Nari. Bão Nari ập vào miền Trung Việt Nam vào sáng sớm ngày 15 tháng 10, đốn ngã cây cối, tàn phá mùa màng, gây cảnh hoang tàn, ngập lụt nặng nề. Lũ do bão gây ra nhấn chìm hơn 87.000 nhà cửa, trong khi 14.000 căn hộ khác bị hư hại hay tàn phá trầm trọng. Thiệt hại về vật chất ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng. khoảng 120.000 cư dân đã được sơ tán đến các nơi ở tạm để tránh bão. Truyền thông nhà nước dẫn lời Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định sức tàn phá của bão Nari không thua gì siêu bão Sansan năm 2006. Năm người Việt thiệt mạng trong tai nạn máy bay ở Lào. Có 5 người gốc Việt tử nạn trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Lào ngày 16 tháng 10, theo xác nhận của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Lào được báo chí trong nước trích dẫn hôm nay. Chiếc máy bay ATR-72 của Laos Airlines bị vỡ và lao xuống sông Mekong khi đang trên đường từ thủ đô Viên Chăn tới thị trấn Bask ở miền Nam. Trong số 44 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn bị tử nạn, hơn phân nửa là người nước ngoài, đến từ gần chục quốc gia khác nhau. Theo tờ Thanh Niên, trong 5 nạn nhân gốc Việt thiệt mạng, có 3 người cùng một gia đình, một người Việt quốc tịch Canada có họ hàng với gia đình này và một người Việt làm nữ tiếp viên của hãng hàng không Lào Airlines. Chính phủ Lào chưa chính thức xác nhận nguyên nhân gây tai nạn máy bay, nhưng hãng hàng không Lào Airlines nói chiếc máy bay xấu số đã chống chọi với thời tiết rất xấu, với những trận gió mạnh do bão Nari gây ra. Được thành lập từ năm 1976, ngoài các chuyến bay nội địa, Lào Airlines còn vận chuyển khách tới Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Kể từ thập niên 1950 tới nay, đã xảy ra 29 tai nạn máy bay chết người tại quốc gia nghèo khó do Đảng Cộng sản Lào lãnh đạo. Trước tai nạn này, thảm họa hàng không khủng khiếp nhất ở Lào xảy ra vào năm 1954, khi 47 người bị thiệt mạng trong vụ rớt máy bay của Air Việt Nam gần thị trấn Bask, Nam Lào. Trung Quốc đã đề ra 3 sáng kiến mang tính đột phá để giải quyết tranh chấp Biển Đông một cách ôn hòa sau cuộc họp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo ASEAN ở Brunei đầu tháng này, theo nhận định của một nhà phân tích Trung Quốc về các vấn đề toàn cầu. Trong bài bình luận đăng trên Nhật báo Điện tử Nhân dân của Trung Quốc ngày 18 tháng 10, ông Hoa Yi-wen nói 3 sáng kiến Bắc Kinh đưa ra gồm kiểm soát sự bất đồng, tìm kiếm cơ hội cùng phát triển chung và phát huy hợp tác hàng hải. Ông Hoa nói, con đường dẫn tới giải pháp ôn hòa cho vấn đề Biển Đông phụ thuộc vào việc thực thi đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ứng xử Biển Đông, và rằng một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông sẽ là sự tiếp nối của bản tuyên bố này. Tác giả cho rằng, các bên liên quan cùng nhau tìm kiếm cơ hội cùng phát triển chung là một sáng kiến thực tế vì lợi ích chung của tất cả các bên. Vẫn theo nhà bình luận Hoa, thì 3 sáng kiến của Trung Quốc phù hợp với chiến lược ngoại giao của Bắc Kinh theo đuổi phát triển hòa bình, hợp tác và ý tưởng ngoại giao các bên cùng có lợi. 3 ý tưởng này, theo ông, cũng đáp ứng lợi ích chung của Trung Quốc và ASEAN. Ông Hoa nói, cùng phát triển và hợp tác hàng hải không chỉ quan trọng cho các lợi ích kinh tế mà có tầm quan trọng lớn hơn về chính trị và chiến lược đối với hòa bình ổn định khu vực. Vẫn theo lời tác giả, chỉ khi nào các nước cùng Trung Quốc theo đuổi 3 sáng kiến này một cách tích cực và xây dựng, thì mới đạt được cái gọi là một Biển Đông hòa bình, hữu nghị và hợp tác.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Pakistan, ông Nawaz Sharif sẽ hội kiến với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vào thứ Tư tuần tới. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của ông Sharif với nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi ông lên nhậm chức hồi tháng 6. Các nhà phân tích cho biết những vấn đề nằm cao trong nghị trình của cuộc họp thượng đỉnh ở Washington là những vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ và mối quan hệ giữa quân đội Pakistan với phiến quân Afghanistan. Từ Islamabad, thông tin viên Ayan Gouz của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Cuộc họp sắp tới giữa Thủ tướng Sharif với Tổng thống Obama được xem là vô cùng quan trọng cho các mối quan hệ song phương, bất chấp sự mất tin tưởng và nghi ngờ giữa hai nước. Pakistan rất cần sự trợ giúp của nước ngoài để khắc phục những khó khăn kinh tế và để giải quyết vụ khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng. Trong khi đó, Hoa Kỳ sẽ lệ thuộc khá nhiều vào Pakistan để có được một cuộc rút quân êm thấm ra khỏi lân bang Afghanistan vào năm tới. Hơn thế nữa, Washington còn muốn Pakistan dùng ảnh hưởng của họ đối với phe Taliban ở Afghanistan để buộc phe này chấm dứt bạo động và tham gia tiến trình hòa giải chính trị. Các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan đã suy sụp vào năm 2011 và 2012 sau khi quân đội Mỹ thực hiện vụ đột kích gần thủ đô Islamabad để hạ sát trùm khủng bố Osama bin Laden, và một vụ không kích của NATO đã giết lầm hơn 20 binh sĩ thuộc lực lượng biên phòng của Pakistan. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Pakistan ông Khurram Dastgir Khan nói với đài VOA rằng chính phủ mới của nước ông thực tâm mong muốn cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ và xây dựng các mối quan hệ trên một nền tảng mà ông gọi là vững chắc hơn và bớt có tính chất cá nhân hơn.
Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải vượt qua mô thức đổi trác của mối quan hệ Pakistan-Hoa Kỳ từ bấy lâu nay để tiến tới một mối quan hệ dân sự lâu dài hơn, bởi vì điều mà chúng ta có cho tới nay chủ yếu là một mối quan hệ quân sự giữa hai nước.
Bộ trưởng Khan cho biết Pakistan muốn mua bán nhiều hơn với Mỹ, chứ không muốn nhận trợ giúp tài chính từ Washington. Ông nói rằng Thủ tướng Sharif sẽ nhấn mạnh tới điều này khi ông gặp Tổng thống Obama. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Khan cũng tỏ ý dè dặt về những thành quả của cuộc họp sắp tới.
Tôi nghĩ rằng có rất nhiều việc cần phải làm trong lĩnh vực đó. Tôi nghĩ rằng chúng tôi mới bắt đầu bước ra khỏi một năm 2012 đầy sóng gió, trong đó các mối quan hệ giữa Pakistan với Hoa Kỳ đã suy sụp tới mức thấp nhất và kéo dài trong vòng nhiều tuần lễ. Chúng tôi đang xây dựng lại mối quan hệ với Hoa Kỳ, nhưng có lẽ sự thảm bại của năm 2012 là điều mà chúng tôi có thể học hỏi, và chúng tôi sẽ ra sức thuyết phục giới lãnh đạo dân cử của Mỹ là xã hội Pakistan giờ đây đang tiến tới trên một cơ sở dân chủ vững chắc hơn lúc trước.
Có hai vấn đề làm cho Pakistan và Hoa Kỳ chưa thể thiết lập lại các mối quan hệ toàn diện. Vấn đề thứ nhất là những vụ không kích bằng máy bay không người lái mà Hoa Kỳ thực hiện trên lãnh thổ Pakistan. Và vấn đề thứ nhì là những cứ địa của các phần tử hiếu chiến có liên hệ với Al-Qaeda trong vùng bộ tộc Bắc Waziristan của Pakistan được dùng để làm bàn đạp thực hiện những vụ tấn công nhắm vào các lực lượng quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo tại Afghanistan. Các giới chức Pakistan cho biết Thủ tướng Sharif sẽ nêu lên vấn đề máy bay không người lái trong cuộc họp với Tổng thống Obama. Bộ trưởng Khan cho rằng máy bay không người lái của Mỹ chỉ là một trong nhiều công cụ để chống khủng bố, nhưng việc sử dụng công cụ này đang làm gia tăng tình cảm bài Mỹ và chủ trương hiếu chiến ở nước ông.
Cái giá của chương trình máy bay không người lái của Mỹ cao hơn quá nhiều so với những lợi ích mà một số người vẫn thường rêu rao. Phía Mỹ nói họ đã hạ sát những phần tử cực đoan, nhưng con số những phần tử cực đoan cấp cao bị hạ sát thật ra rất là ít, và số thương vong của thường dân mà phía Mỹ có thể gọi là thiệt hại ngoài ý muốn lại quá cao, và tất cả những người bị thương vong đều là công dân Pakistan.
Pakistan nói rằng họ tiếp tục phải trả giá đắt về sinh mạng và tiền bạc cho việc ủng hộ cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ lãnh đạo ở lân bang Afghanistan. Các giới chức ở Islamabad nói rằng chính sách đó đã gây phẫn nộ cho những phần tử cực đoan tôn giáo ở Pakistan, và những thành phần thân phe Taliban này đã phát động một cuộc nổi dậy gây tử vong cho hơn 40.000 người Pakistan, trong đó có những người thuộc các lực lượng an ninh. Từ có những mối căng thẳng chính trị, Hoa Kỳ tiếp tục là nước cấp viện nhiều nhất và là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của Pakistan. Phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Islamabad, bà Megan Grigonis, nói rằng thương mại và đầu tư là tương lai của mối quan hệ Pakistan-Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ kiên quyết theo đuổi quan hệ hợp tác với Pakistan. Bà cho biết thương mại hai chiều trong năm 2012 đã vượt mức 5 tỷ đô la, và Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Pakistan. Hai nước đã đàm phán về một hiệp định đầu tư song phương trong nhiều năm qua. Các giới chức Mỹ hy vọng là hiệp định sẽ được ký kết một cách nhanh chóng, vì theo quan điểm của họ thì cuộc điều đình về nội dung hiệp định đã hoàn tất và họ đang chờ phúc đáp của các giới chức Pakistan.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, giới hữu trách Úc nói rằng các đám cháy rừng hoành hành trên khắp tiểu bang New South Wales ở miền nam nước Úc đã phá hủy khoảng 100 căn nhà ở gần Sydney, thành phố lớn nhất của Úc, và làm một người thiệt mạng. Các giới chức hôm nay nói rằng khoảng 100 đám cháy đang diễn ra và tiếp tục bùng lên vì thời tiết nóng bức và gió mạnh. Tính cho tới lúc này, 1/3 các đám cháy vẫn chưa được khống chế. Hàng trăm người đã phải tạm trú qua đêm thứ năm tại các trung tâm tạm cư ở ngoại ô thành phố Sydney. Thời tiết đã dịu bớt vào ngày thứ sáu, tuy nhiên các giới chức nói rằng tình hình vẫn còn nguy hiểm. Quay sang Nam Á, tại một cuộc hội thảo kinh tế hồi đầu tuần, Bắc Triều Tiên loan báo kế hoạch mở thêm nhiều đặc khu kinh tế để phát triển nền kinh tế đang èo uột của nước này. Bình Nhưỡng đã lập ra một nhóm phi chính phủ để giúp các công ty nước ngoài muốn đầu tư tại các đặc khu kinh tế này. Ông Ri Chol Sok, một người tham gia cuộc hội thảo, nói rằng Bắc Triều Tiên rất chú ý đến kế hoạch phát triển các đặc khu kinh tế. Tuy nhiên, các nhà phân tích không tin là các doanh nghiệp nước ngoài sẽ đầu tư những khoản tiền lớn vào Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã từng tìm cách thuyết phục các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng họ đã thất bại. Ông Im Yeon-chul, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông, nghĩ rằng Bắc Triều Tiên sẽ thành công hơn nếu họ tập trung cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Giáo sư Im nói cải thiện quan hệ với Mỹ có thể giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và tạo ra một không khí an bình, và tình trạng này sẽ giúp Triều Tiên hoàn thành mục tiêu là hồi sinh nền kinh tế của họ. Chuyển sang tình hình châu Phi, các giới chức Kenya và tin tức báo chí cho biết một người đàn ông Na Uy gốc Somalia được tin là đã tiếp tay thực hiện cuộc tấn công vào một thương xá ở Nairobi đã giết chết hơn 60 người. Đài BBC tường trình rằng Hassan Abdi Duhulo đã được xác nhận là một trong nhiều phần tử vũ trang trong các đoạn phim an ninh quay cuộc tấn công vào thương xá Westgate. Một giới chức an ninh Kenya nói với hãng tin AP rằng một trong bốn người đàn ông được ghi hình trong đoạn phim là một người Na Uy gốc Somalia với tên giống như vậy. Nhà chức trách Kenya trước đây đã công bố danh tánh của bốn phần tử hiếu chiến khác mà họ nói đã tham gia cuộc tấn công. Tất cả những người đó đều bị hạ sát. Các tay súng này đã xông vào khu thương xá sang trọng vào ngày 21 tháng 9, hành quyết hàng chục người và khởi sự một cuộc đối đầu với các lực lượng an ninh kéo dài 4 ngày. Nhóm nổi dậy Al-Shabaab ở Somalia đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Họ nói rằng cuộc tấn công là để báo thù việc Kenya phái quân sang Somalia để giết các chiến hữu của họ. Ả Rập Xê Út đã từ khước chiếc ghế tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vì điều mà nước này cho là nạn phân biệt đối xử đang làm cho cơ quan này hoạt động không có hiệu quả. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út hôm nay nói rằng nước họ không thể gia nhập Hội đồng Bảo an gồm 15 nước thành viên cho tới khi nào các biện pháp cải cách mà họ không nói rõ được tiến hành để cho cơ quan này có thể duy trì nền hòa bình và an ninh của thế giới. Cảnh sát tại miền Nam Ấn Độ đã bắt giữ ít nhất 33 thủy thủ trên một chiếc tàu Mỹ bị cầm giữ vì đã chở súng ống và đạn dược trong các vùng biển của Ấn Độ mà không có giấy tờ hợp lệ.
Đến đây kết thúc chương trình phát thanh lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ Đài VOA xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America.